Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam được xem là một trong những quốc gia bị tác động nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu, và trong số các vùng bị ảnh hưởng nhiều nhất ở Việt Nam có vùng đồng bằng sông Cửu Long, vừa lúa chính của nước ta. Lý do là vì với việc nước biển dâng cao, diện tích đồng lúa bị ngập mặn ở vùng này sẽ ngày càng lớn. Để thích ứng với những tác động đó, nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long có thể chuyển đổi cây trồng từ lúa sang các loại cây ăn trái hoặc chuyển sang nuôi tôm, nuôi cá nước mặn khi các đồng lúa bị ngập mặn. Vấn đề là phải bảo đảm làm sao cho các nông phẩm mới có nơi tiêu thụ ổn định để cuộc sống nông dân được khá hơn hiện nay, tránh tình trạng ứ động hàng hóa. Đó là nội dung chính của bài phỏng vấn giáo sư Võ Tòng Xuân, hiệu trưởng trường Đại học Nam Cần Thơ, được thực hiện vào ngày 25 tháng 11 vừa qua. RFI Việt ngữ xin kính chào giáo sư Võ Tòng Xuân. Xin cảm ơn giáo sư đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay để nói về những tác động của biến đổi khí hậu đối với cây trồng ở Việt Nam, đặc biệt là lúa. Theo quan sát của giáo sư thì trong thời gian gần đây, tác động của biến đổi khí hậu đối với mùa màng ở Việt Nam, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long được thể hiện như thế nào ạ?
Trong thời gian vừa qua thì cái mà chúng ta thấy rõ nhất là cái mực nước của đồng bằng sông Cửu Long nó biến đổi. Vì theo cái quá trình lũ hàng năm của đồng bằng sông Cửu Long, có số liệu theo dõi từ năm 1940 tới hiện nay thì mình thấy rằng là cái mực nước ngày xưa thì mỗi 8 năm thì nó lại có một đợt lũ, nó trùng với cái năm thìn. Nhưng mà từ năm 2000 tới bây giờ đó, tức là 15 năm nay rồi đó, thì cái nhịp thiên nhiên này là không có đều đặn nữa. Có năm đáng lẽ nó lũ nhưng mà nó không lũ. Chúng ta biết là đồng bằng sông Cửu Long á, nó hình thành mới chỉ có khoảng 10.000 năm nay thôi. Tức là cái đồng bằng rất trẻ, kinh qua rất nhiều cái đợt mà biển dâng vài trăm năm, xong rồi biển lùi ra rồi vài trăm năm, rồi biển dâng thì biển lùi như thế. Trong suốt cả 10.000 năm nay thì cái bờ biển nguyên thủy đó là cái ranh giới của Campuchia, Việt Nam bây giờ đó, thì nó cứ tiếp tục tiến ra ngoài biển. Mỗi lần mực nước dâng lên khoảng 200-300 năm thì nó làm ở đó không có cái bờ biển, cái nước lùi đi đó, thì lại làm bờ biển khác nữa. Cứ như thế mà chúng ta có cái hình đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. Nếu mà mình nhìn cái ảnh từ satellite thì chúng ta cũng thấy rất rõ ràng có hàng trăm cái bờ biển cũ hình vòng cung song song với là bờ biển phía đông. Trong cái nhịp nước biển dâng hàng năm đó, thì chúng ta thấy rằng là tới khoảng tháng 8 nước sông Cửu Long bắt đầu nó lên. Thứ nhất là mưa nhiều quá. Cái thứ hai là mực nước sông Cửu Long từ phía trên thượng nguồn nó tràn xuống. Cái lý do thứ ba là cái tay đất rất sét nặng, cho nên nó không có thẩm thấu xuống dưới lòng đất được, cho nên nước đổ xuống là nó giữ lại trên mặt ruộng. Cái đặc tính của đất như thế với là cái lượng mưa nhiều, với là cái lượng nước từ trên nguồn xuống nhiều, nó tràn bờ làm cho cái đồng bằng nó bị ngập. Nhưng trong vòng 15 năm nay nhịp điều đó nó không còn đều đặn nữa. Có năm thì nó ngập, nếu mình đo từ cái mốc là tức là Tân Châu, hiếm có lúc mà nó đạt lên tới 4 mét như là ngày xưa, thì nó chỉ đạt được 3 thước mấy. Năm nay tại Tân Châu thì chỉ đạt được tới 2 thước rưỡi, 2 thước 6 gì đó thôi. Nói cách khác là cái mực nước mà tinh nguồn đưa xuống thì mỗi ngày nó một bớt lại, và khi nước tinh nguồn mưa đưa xuống bớt lại thì nước ngoài biển nó sẽ tràn vô. Thì đây là cái hiện tượng mà trong vòng 15 năm nay chúng ta thấy rõ như thế. Thì có thể nói rằng là do ở phía trên thượng nguồn là người ta phá rừng nhiều quá, rồi người ta lại lập những cái đập. Đồng thời thì cái thời tiết mà mưa với gió với bão, đặc biệt là năm nay đó là có cái El Niño nó xảy ra khắp cả thế giới, thì mình cũng bị ảnh hưởng chung, sẽ làm cho mình thiếu nước. Nhưng mà cũng may là vụ lúa của mình là được thiết kế là để mà nó tránh những lúc nước ít, cho nên sản lượng của lúa của chúng ta cũng không có bị thất thoát được bao nhiêu. Còn cái xa vời tới đây là nước biển dâng lên 50 cm, 1 mét gì đây, tức là cái tính là phải cả trăm năm nữa, thì mình cũng không có tưởng tượng ra được là nó sẽ xảy ra như thế nào.
Như vậy thì thưa giáo sư, trước viễn cảnh diện tích bị ngập mặn ngày càng tăng thì có những giống lúa nào mới thích ứng với lại điều kiện đó? Và hơn nữa thì nông dân có nên tiếp tục trồng lúa như hiện nay hay là phải chuyển qua các loại cây trồng khác để thích ứng với tình trạng ngập mặn?
Hiện tại đây đó, những cái nhà khoa học từ các nước cũng sang mình Việt Nam mình giúp. Không biết bây giờ thì có Úc, rồi có Đức, rồi cũng có Mỹ hợp tác để mà làm sao mình tạo ra cái giống lúa mà nó chịu được ngập, chịu được mặn và chịu được hạn. Cho tới giờ này thì kết quả mà chúng ta nghe được là cái giống lúa mà nó chịu được cái độ mặn mà trên 4/1000 đó thì cũng đã có mầm mống rồi. Đại học Cần Thơ cũng làm được một số giống mà anh em đã công bố lên là có thể nó chịu được độ mặn là 8/1000, tức là gấp đôi cái độ mặn mà cho phép đối với cái lúa. Tuy nhiên mức độ mặn này thì chúng ta cũng chưa sử dụng, bởi vì là bây giờ là cái giai đoạn mà Việt Nam đang chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, không có trồng lúa liên tục như là trước kia nữa. Bây giờ nếu mà chúng ta không có trồng lúa mà 3-4 vụ năm nữa thì chúng ta không có sợ cái nước mặn này, mà trái lại người nông dân người ta rất thích có nước mặn này để mà họ có thể nuôi tôm hoặc là nuôi cá biển hoặc là nuôi ốc, nuôi sò. Cái này thì nó có lợi, mà đối với những cái nghiên cứu của chúng tôi từ năm 2005 cho tới sau đó thì cũng thấy rằng là sau khi chúng ta hết mưa, nước biển nó sẽ dâng lên thì nông dân có thể nuôi tôm hoặc là nuôi cá nước mặn ở trong ruộng lúa của mình rất là thành công. Thật ra chúng ta có một vụ tôm ở trong mùa khô và một vụ lúa trong mùa mưa. Thì như thế là một cái hệ thống canh tác rất là tuyệt vời. Nó làm cho cái nông dân mình tăng được cái lợi tức, có thể nó gấp 4 lần trồng lúa với lúa. Bây giờ chúng tôi cũng thấy rằng là để mà bảo vệ cái lúa với tất cả những cái chi phí thì rất là tốn kém để mà trồng ra. Nhưng mà khi bán ra là bán rất rẻ, cho nên bây giờ là mình không có chủ trương trồng lúa nhiều như ngày xưa nữa. Bởi vì cái giống lúa của đồng bằng sông Cửu Long mình thì khi mà chúng ta thiếu lúa thì chúng ta có thể chỉ trong vòng 75 ngày cho tới 80 ngày là mình có một vụ lúa khác rồi.
Không có sợ nguy cơ thiếu hụt lúa gạo ở Việt Nam?
Mình không bao giờ có cái nguy cơ đó. Tại vì là mình có cái giống lúa rất là ngắn ngày. Ví dụ giống lúa OMCS 2000 thì nó chỉ có 75-80 ngày mà mình vẫn đạt được khoảng 4,5 tấn. Người ta nói rất thuận lợi cho mình. Rõ ràng trong cái thời gian trước đây với cái chính sách an ninh lương thực kéo dài làm cho bà con nông dân trồng lúa rất là khổ sở. Khi mà làm cái chính sách an ninh lương thực quá tuyệt đối như thế đó thì chỉ có lợi cho những người đào đắp rồi làm thủy lợi thôi, chứ còn nông dân không có lợi. Ra bây giờ thì chính phủ cũng thấy rồi là làm ra nhiều lúa mà bán không được, giá này là rất là thấp, làm cho toàn dân rất là ta thán về cái vấn đề mà phải bắt buộc phải trồng lúa như thế này. Thành ra hồi năm 2013 là chính phủ dỡ bỏ cái lệnh không cho trồng thứ khác, phải chỉ trồng cái lúa không đó. Và nông dân thì có thể trồng bất cứ cây trồng gì.
Thay cho lúa, nếu chúng ta không nuôi tôm thì chúng ta có thể trồng loại cây nào khác mà có thể sinh lợi cho nông dân à?
Hiện nay thì cái phong trào mà trồng xoài đang nổi lên rất dữ. Chúng ta có thể chuyển đất lúa thành trồng xoài. Bây giờ xoài cát chu của đồng bằng sông Cửu Long mà đưa qua tới Nhật Bản thì một trái xoài nhỏ thì nó bán là tương đương 71.000 đồng, còn trái xoài lớn là tương đương là 121.000 đồng. Thì nông dân ở đây họ rất phấn khởi và bây giờ đang bày tiền để mà bỏ lúa này mà lên liếp trồng xoài. Cái vấn đề này thì mình cũng thấy là suốt trong một cái thời gian rất dài mà nhà nước xét vô cái an ninh lương thực này thì làm cho những cái sáng kiến để mà làm tăng lợi tức của người nông dân trồng lúa lên thì nó bị tắt phục hết. Nhưng mà với cái chính sách mới bây giờ thì bà con nông dân rất là phấn khởi. Hiện nay tôi biết có một số doanh nghiệp cũng bỏ tiền ra để mà xây những cái nhà máy để mà chế biến trái cây. Ví dụ như là khóm, xoài, rau củ, thủy sản thì mình cũng đang tiếp tục phát triển. Ví dụ như bây giờ con tôm. Trước đây đó, xin kinh phí làm thủy lợi để mà mình thiết kế đường dẫn nước biển vô theo một đường. Rồi cái nước thải ra của những cái vuông tôm đó, thải ra đường khác. Chính phủ cũng cho làm. Chính phủ nói không có trồng lúa thì không cho cái đó được. Nhưng bây giờ như là ở Sóc Trăng hoặc là Bạc Liêu, Cà Mau thì người ta cũng đang chuẩn bị để mà làm cái hệ thống thủy lợi để mà nuôi tôm một cách bền vững hơn. Chứ còn nếu mà chúng tiếp tục nuôi tôm hiện nay đó, nghĩa là mạnh ai lấy nuôi đó, thì cái nước thải của cái vuông tôm này nó trở thành cái nước đầu vào cho cái vuông tôm khác. Do đó mà bệnh tôm nó được lan truyền rất nhiều. Nếu mình làm nuôi tôm một cách rất là khoa học, sau khi thu hoạch lúa rồi thì mình nuôi tôm nó bằng nước mặn, xong cái tới mùa mưa tới thì là mình xả cái nước mặn ra đây để lấy mưa xuống nó rửa cái ruộng, rồi người ta sẽ cái lúa lên đó thì người ta có một vụ lúa. Phải ngăn mặn để mà mình lấy nước ngọt ở trên xuống thì nước ngọt ở trên đó, người ta chặn tốt ở trên dân Nam hoặc là ở Lào hoặc là Thái Lan. Còn bây giờ mình lấy nước mặn vô để mà mình nuôi tôm thì mình không có bị ảnh hưởng. Đó, thật ra khi mà nghĩ tới cái hướng để mà mình sử dụng đất trong cái thời buổi mà có nguy cơ là tác hại của biến đổi khí hậu thì chúng ta có thể lắp được, chúng ta có thể cho bà con nông dân họ có cái thu nhập lớn hơn.
Vấn đề sau cùng vẫn là làm sao có một cái hệ thống thu mua phân phối nó hợp lý để tránh trường hợp trước đây là nông dân tập trung quá nhiều vào một cái mặt hàng mà sau đó là thành ra cái tình trạng ứ động nó xảy ra.
Bản thân tôi thì tôi cũng khuyến khích cái hướng mà sản xuất theo chuỗi giá trị. Mà nói một cách khác là cái hành sản xuất phải liên kết bốn nhà, từ nhà khoa học làm ra được cái giống cây con cho tới nhà nông thì lo trồng giống cây con này theo một cái quy trình GAP, tức là quy trình nông nghiệp công nghệ cao. Thì khi mà nông dân làm như thế thì bên phía khoa học cũng như là bên phía nhà nước cũng cố gắng động viên một số cái doanh nghiệp để mà họ liên kết với cái chuỗi này, để mà họ mua cái nguyên liệu tốt này, vừa vệ sinh an toàn thực phẩm mà vừa có năng suất cao, để mà họ có thể chế biến ra gạo rồi họ đăng ký được thương hiệu. Chỉ có làm những cách này đó thì gạo Việt Nam mình mới có thương hiệu, hoặc là con tôm cũng có thương hiệu, hoặc là nếu mình nuôi con cá điều hồng để mình xuất khẩu, hoặc là cá rô phi xuất khẩu này nó cũng có thương hiệu. Tại vì là doanh nghiệp chế biến ra cái sản phẩm sau cùng này đó thì là họ có cái nguyên liệu rất là tốt, rất giống rồi rất vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng mà bây giờ đó rất khó để mà tìm những ông doanh nghiệp này, tại vì doanh nghiệp của Việt Nam mình thì thường thường là mấy ông ăn sổi ở thì nhiều lắm, chỉ ngồi chỗ đó thôi, rồi cái giao thiệp với mấy cái thương lái để mà có ai vô hỏi mua thì ổng mới kêu thương lái đem đồ tới để mà ổng đom chế biến. Như thế thì nó thứ nhất là không có bền vững, rất là bấp bênh. Bây giờ mình đang khuyến khích doanh nghiệp là anh phải rất là năng động, anh phải đi tìm thị trường ở các nơi mà cái thị trường dễ ăn nhất của mình là thị trường Trung Quốc, thay vì để chờ cho thương lái Trung Quốc qua đây họ tìm mua rồi họ không có ký hợp đồng gì cả. Thì doanh nghiệp Việt Nam mình phải mạnh dạn đi qua Trung Quốc để mà mình nắm được những cái nhu cầu về nông sản của họ, để mà mình ký hợp đồng dài hạn. Rồi bên phía này mình sẽ tổ chức sản xuất, thì cái nhà doanh nghiệp phải là cái nhà sau cùng để mà thụ hưởng cái sản phẩm nguyên liệu của hợp tác xã nông dân. Thì bây giờ là có một số nơi rồi, ví dụ như có một công ty ở Tiền Giang, họ đang xây dựng cái nhà máy chế biến trái cây rất là lớn tại Bình Bến Tre. Và họ đang đi hợp đồng với nông dân ở Bến Tre, ở Trà Vinh, rồi ở Đồng Tháp để nông dân ở đây họ trồng cái xoài cho cái doanh nghiệp này. Thì doanh nghiệp này ký hợp đồng dài hạn. Thật ra như vậy là nông dân cũng rất là thích. Tại vì khi mà hợp đồng với là nhà doanh nghiệp có đầu ra này thì nông dân cũng khỏi cần phải lo là phải trồng cái giống gì, bón phân bao nhiêu, rồi tiền đâu đi mua phân. Cái đó là có bệnh, có sâu rồi đây thì lại lo chạy đi tìm tiền nữa để mà mua thuốc rồi lo xịt vân vân. Thì bây giờ có nhà ông doanh nghiệp có đầu ra này, ông sẽ lo hết. Mà sở dĩ ông lo như thế, tại vì ông đã lấy đơn đặt hàng trước của mấy cái chuỗi siêu thị bên Mỹ, chuỗi siêu thị bên Nhật, chuỗi siêu thị bên Hàn Quốc. Thế ra bây giờ trong tới đây thì tôi cũng mong là rất nhiều thương gia Việt Nam mình ở bên Pháp, bên châu Âu thấy được cái vai trò của mình, cũng là người gốc Việt thôi, là chúng ta có thể là làm đại lý để mình bán những cái sản phẩm mà của Việt Nam mình sẽ được sản xuất theo cái chuỗi giá trị này, thì nó là vệ sinh an toàn thực phẩm rất là tốt. Mà chúng tôi cũng rất hy vọng có những nhà doanh gia của Việt Nam ở các cái siêu thị ở châu Âu có thể đứng ra mà đặt hàng. Tôi nghĩ là tới đây mình sẽ có những cái triển vọng, có những cái doanh gia ở nước ngoài cũng như ở trong nước kết hợp với nhau để mà bắt buộc nông dân từ trước những cái tự hào về lão nông tư điền của mình mà dùng cái phương pháp cũ vừa tốn kém mà nó vừa không vệ sinh toàn thực phẩm. Thì bây giờ là đi vào trong quỹ đạo của cái chuỗi liên kết này thì nông dân cũng sẽ khá hơn, mà cái sản phẩm của mình có cái thương hiệu bảo đảm là khi vệ sinh an toàn thực phẩm. Tôi rất là tin tưởng là mình làm theo cái cách này đó thì mình gắn với là nông dân, với lại thị trường và nhà doanh nghiệp thì đời sống của bà con nông dân mỗi ngày nó sẽ tốt hơn nhiều. Chứ còn nếu mà để như là hiện nay đó, chính phủ mà đặc biệt là Bộ Nông nghiệp rồi Bộ Công Thương cứ mặc kệ để cho nông dân muốn làm gì làm, rồi mấy doanh nghiệp muốn làm gì làm. Thành ra ông nông dân trồng xong rồi thời gian sau ông chặt ông bỏ rồi ông trồng cái khác ra ông được rồi ông chặt bỏ nữa rồi ông trồng lại cái cũ. trồng gì chặt, trồng chặt như thế. Trong khi ông doanh nghiệp thì cứ ngồi đó mà chờ mấy cái thương lái Trung Quốc, mấy thương lái ở bên Âu Châu qua, rồi thương lái Ấn Độ qua tìm hàng. Rồi ông này ông mới đi Tibet thì không bao giờ cái nông dân mình khá là được.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn giáo sư Võ Tùng Xuân đã chia sẻ một số ý kiến của ông về vấn đề nông dân Việt Nam nên thích ứng như thế nào với tác động của biến đổi khí hậu.